Chương 58, tấm màn hé mở ngày 5 tháng 9 năm 2070, hoa hạ lịch, sáng sớm, Lan Phong đứng trên sân thượng nghe bình hướng mắt nhìn mặt trời mới, nêu lên một nửa từ phương đông. Mặc dù đây là mùa hè, nhưng sáng sớm vẫn rất mát mẻ. Ở đây là mùa hè, nhưng sáng sớm vẫn rất mát mẻ. Sáng sớm lên sân thượng, nhìn mặt trời mọc hả, Từ Hân mặc áo ngủ cũng đi lên sân thượng. Từ Hân nhìn La Phong bây giờ nằm chờ chót thanh, đạt phía trước, nên có danh vọng đạt đến cực hạn trên địa cầu, nhưng vẫn cơ hồ hoàn toàn bỏ toàn bộ tinh lực vào con đường cường giả khúc khuỷu gian nguy. Từ Hân cũng không bất mãn về việc này. Nàng cũng biết nặng nhẹ, chỉ là thỉnh thoảng trong lòng hơi chua xót. Vì có đôi khi La Phong toàn lực vùi đầu tu luyện, có khi bế quan một lần 10 bữa nửa tháng. Đương nhiên, bình thường, La Phong vẫn rất lo cho gia đình, đúng. La Phong nhìn chiều dương phương đông xa xa, mỉm cười gật đầu. Mấy ngày nay, anh ngày nào cũng bỏ ra toàn bộ thời gian vào võ đạo, như đã rất lâu rồi, không thấy mặt trời mọc. Từ Hân nói, có đôi khi anh cũng nên thả lòng một chút, đừng để bản thân mình quá mệt mỏi. La Phong nhìn thế tử, vươn tay nhẹ ôm vợ, nghe giọng nói, lão bà, ta xin lỗi, vợ chồng bao nhiêu năm rồi, còn làm thế nữa. Từ Hân đỏ mặt, hắc hắc. La Phong cười hắc hắc, ngày mai sẽ khai chiến. La Phong nhìn chiều dương xa xa, than, ở đó có rất nhiều, cả trăm vạn thiên tài từ các quốc gia vũ trụ, dựa theo tình huống trong càn phu vũ trụ quốc. Trong trăm vạn thiên tài, trên một nửa đều đã bước vào cánh cửa quy luật, rồi trong vũ trường cự phụ. Cường giả cấp vũ trụ bước vào cánh cửa quy luật đã có thể nói là vô địch. Nhưng thực tế, trong vũ trụ cũng có không ít cấp hàng tinh đã bước vào cánh cửa quy luật rồi. Lại thiên tài tuyệt thế như vậy, trong cả tộc nhân loại cũng phải trên 10 vạn người. Trung bình cho 1.400 tháo ra vũ trụ, một quốc gia vũ trụ cũng có mấy trăm người. Càn vũ quốc chủ đã ra lệnh cho các bất hủ chuyên môn mời loại thiên tài tuyệt thế này gia nhập vào càn vũ bí cảnh. Có thể tưởng tượng loại mầm quý giá như vậy toàn là những bảo bối. Loại thiên tài tuyệt thế này sao có thể bị đưa đến vũ trường cự phủ để liều mạng chứ? Xác suất hy sinh ở đó quá lớn. Tiểu khu cử tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ba, hai thiếu niên tướng mạo khá giống nhau cũng nhìn về phía La Phong, trong ánh mắt chung đều lộ vẻ sùng bái. Cặp thiếu niên sinh đôi này chính là nhi tử của La Phong Bình Bình và Tiểu Hải. Nếu đi nói về tuổi, hai người bây giờ tính tuổi mụ cũng tới 11 tuổi rồi. Vì từ bé đã được tích cực bồi dưỡng, thời gian còn là hài đồng đã đạt tới học đồ cấp 9. Bây giờ đã sớm bước vào cấp hành tinh, giờ đó thân thể chúng lớn như một đứa bé bình thường đã dậy thì trên địa cầu. Nói về hình dáng, chúng có ưu điểm di truyền của Từ Hân nên trông rất đẹp trai, không tầm thường như La Phong. Trong đó ca ca La Bình, tính tình tương đối, ôn hòa, khác hồi nhỏ rất lớn. Đệ đệ La Hải rất thích đùa vui, từ bé sống trong gia đình như vậy, người dạy chúng là Thúc Phạm, Bách Tạp La hay cường giả cấp vũ trụ bậc 9. Bách Tạp La sau khi được La Phong truyền bí pháp tu luyện, vẫn mọc tinh nhất mạch. Năm ngoái đã đột phá tới cấp vũ trụ bậc 9. Người hầu vệ đội trong nhà đều là một đám cấp hàng tinh cả. Hơn nữa quang vinh của La Phong làm La Bình và La Hải từ bé đã vô cùng sùng bái cha, kiêu hãnh vì có người cha như vậy. Trưởng thành trong gia đình như vậy, tính cách La Bình, La Hải mặc dù hơi khác biệt, nhưng trong lòng vẫn có một điểm như nhau, đều muốn trở thành cường giả. Cái kỳ lạ là đôi huynh đệ này từ bé đã thích chiến đấu trong trò chơi giả định. Mặc dù sau đó đều giác tỉnh niệm lực, thiên phú niệm lực cũng chỉ kém La Phong một chút thôi, nhưng cả hai đứa đều lựa chọn làm vũ giả. Điều này làm La Phong hơi bất lực. Ba ba là mạnh nhất, Tiểu Hải hò hét. Ha ha, La Phong không khỏi cười lớn. Tam tử, cố gắng lên. Lưu Thần đứng bên cạnh vung tay nói, ngươi không chỉ riêng đại biểu cho càn phù vũ trụ quốc, quan trọng nhất là ngươi đại biểu cho người địa cầu chúng ta. Nói đúng lắm, La Hồng Quốc gật đầu lia lịa, thuần tính vui mừng. Tiểu Phong, nhị ca, ngươi nói đúng lắm, ngươi cũng đại biểu cho cả người địa cầu chúng ta. Mặc dù trong quốc gia vũ trụ có vô số tinh cầu có sinh mạng, cộng mọi quốc gia vũ trụ lại, càng kinh người, những người cũng phải cố gắng lên vì người địa cầu mà không chịu thua kém ai cả. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, trong lòng. Bất luận là Lôi Thần, Hồng hay La Phong đều cảm thấy có cảm tình rất lớn khi nói về địa cầu. Ta xuất phát trước, La Phong rời đi thẳng, các đại lục trong vũ trụ giả định. Trên trăm vạn thiên tài tuyệt thế từ các quốc gia vũ trụ đều thông qua truyền tống để tiến về nơi tụ tập của từng quốc gia vũ trụ. Càn vù đại lục, trên bầu trời một hòn đảo nội. Phù, La Phong xuất hiện ở truyền tống điểm trên đảo nội. La Phong tiên sinh, xin qua bên này. Một chiến sĩ đứng gấp vũ trụ đứng cạnh truyền tống điểm, mặc quần áo đồng phục, mỉm cười chỉ vào một con đường bên cạnh. Cảm ơn. La Phong cười gật đầu, sau đó dọc theo con đường đi thẳng. Khoảnh khắc La Phong đã thấy gần đó một quảng trường lớn, được những vùng hoa cỏ mỹ lệ bao quanh. Nơi đó đang tụ tập một đám người, thoạt nhìn cũng phải tới vài trăm người, có nam có nữ, tướng mạo khác nhau, nhưng tối thiểu cũng có một phần ba người có hình dạng xem nhưng tương đối tương tự với người địa cầu. Hình dạng địa cầu được xem như dòng chính trong vũ trụ. La Phong tới rồi, tên điên, không ít thanh niên nam nữ xì xào. Mấy trăm người đều đạt được một suất, là 1.000 thiên tài mà lần này Càn Vũ vũ trụ quốc sắp phái đi. La Phong chào tên điên. Trong những người này có không ít người đều cười chào hỏi La Phong vì tham gia luân hồi chiến. Vì tham gia luân hồi chiến, do đó La Phong và trên 200 người đã từng đấu với nhau. Phong Luân Mạt Đặc Lạc, La Phong cũng chào hỏi với mấy người có giao tình thời gian trôi qua. Những thiên tài lần lượt tới đây, người càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng nhiều. Còn dã nhân, nhưng quân xe đi tới tương đối trễ, cuối cùng 1.000 cao thủ thiên tài cũng toàn bộ đã tụ tập. 1.000 người nhốn nhéo đứng cùng nhau, không ít người biết nhau trong đời thật, hoặc kết giao trong chiến đấu. Bây giờ tranh thủ nói chuyện tâm sự, La Phong đã hơn một năm qua, thực lực của ngươi đề cao không ít hả? Theo ta biết, ngươi tiến bộ rất lớn. Thanh niên dã nhân dung quân tới gần chào La Phong. La Phong quay đầu lại nhìn dã nhân cao ba thước. Đời quyết đấu đỉnh cao, ngươi cứ thử xem là biết thôi. Tự tin như vậy. Dã nhân sáng mắt lên. Đột nhiên, một luồng y áp vô hình bao trùm cả quảng trường lớn. 1.000 thiên tài tuyệt thế sắc mặt đều trắng. Cả người không tự chủ được hơi run lên, sau đó có tiếng bước chân vang lên. Một người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp đội mũ trụ đi tới. Khí tức tự nhiên của hắn tràn ngập ra giống như tử thần phủ xuống. Luồng khí tức dày đặc huyết tinh làm cho người ta không tự chủ được phải run lên. Người khổng lồ chiều cao chừng trên 8 thước, chính là tồn tại lần trước. 1.000 thiên tài của Càn Vũ vũ quốc, dựa theo lệnh quốc chủ, ta sẽ dẫn đội. Thanh âm người khổng lồ vang dội. Đôi mắt dưới mũ trụ bao phủ làm cho người ta có áp lực vô cùng lớn. Các ngươi có thể gọi ta là Thập Tam Đại Nhân. Rõ chưa? Rõ. 1.000 thiên tài tuyệt thế, không tự chủ được toàn bộ cùng dầm dập đáp. Kể cả La Phong, áp lực đáng sợ thật. La Phong đổ mồ hôi chán. Trong đời thật, ý chí uy áp tuyệt đối có thể trong nháy mắt làm linh hồn ta tan vỡ. Ghê gớm, 1.000 thiên tài. Trước mặt người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp này giống như những con kiến nhỏ yếu. Nỗi sợ rất tự nhiên, thuần túy là bản năng. Ý chí, mạnh đến đâu cũng căn bản không thể áp chế loại bản năng này. Nhung quân người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp dừng ánh mắt vào thanh niên dã nhân nhung quân. Thập Tam Đại Nhân, thanh niên dã nhân nhung quân khẽ khom người. Người là người duy nhất trong nhóm người Càn Vũ vũ trụ quốc chúng ta tin chắc không bị đào thải. Quốc chủ ký thác kỳ vọng rất lớn vào ngươi, đừng làm cho quốc chủ thất vọng, hiểu chưa? Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nói. Dạ, thanh niên dã nhân cung kính đáp. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp quét về phía những thanh niên khác, lạnh lùng nói. Về phần những người khác, không có hy vọng gì, nhất thời trong đám thanh niên, không ít người nắm chặt nắm tay. La Phong trong đám người cũng nhíu mày. Hừ, không phục hà, thứ được không phải nói ngoài miệng, phải dựa vào chiến đấu mới có. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp lạnh lùng nói. Ngoại trừ nhung quân. Trong số các ngươi người mạnh nhất chính là La Phong, song căn cứ vào tình báo của chúng ta. Lần này sẽ có không ít thiên tài khó gặp. La Phong có thể tiến vào top 5.000 đã là không tệ rồi, muốn tiến vào top 1.000, hy vọng rất xa vời. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích trong lịch sử. Đã có vài thiên tài tuyệt thế khi vừa mới bắt đầu rất bình thường, nhưng cuối cùng, trong quyết đấu đỉnh cao đột nhiên lại bộc phát. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhìn lướt qua đám người, rồi nói sang chuyện khác. Tốt lắm, xuất phát, cùng ta nhóm thiên tài tuyệt thế đến từ các tinh vực trong Càn Vũ vũ trụ quốc, chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau đó, đám 1.000 thiên tài La Phong được người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp dẫn đội, đồng thời truyền tống, đi tới vị diện mới tin mà vũ trụ giả định vừa mở ra. Đây là một đại lục mênh mông. Đám La Phong. Kể cả người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp dẫn đội, tổng cộng 1.000 một thời xuất hiện trên vùng đại lục này. Đội ngũ Càn Vũ vũ trụ quốc, phía trước có 1.088 cao ốc. Đội ngũ quốc gia vũ trụ, các người được an bài trong cao ốc số 825. Một trung niên mặc áo bào trắng cung kính hành lễ với người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp. Ướm người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp hừ mũi một tiếng, sau đó đưa cả đội ngũ đi thẳng về phía đó. Ôi, 1.008 tòa cao ốc, một đội ngũ quốc gia vũ trụ một cao ốc à? Nhìn từ xa, những tòa cao ốc tự nhiên hình thành một vòng tròn. Ở giữa các cao ốc chính là một quảng trường lớn, mỹ lệ tràn ngập hoa thơm chim hót. Trên quảng trường lớn mỹ lệ lúc này có rất nhiều các thanh niên nam nữ đến từ các quốc gia vũ trụ, đang tùy tiện đi bách bộ nói chuyện, liếc mắt nhìn thấy tối thiểu cũng phải trên 10 vạn người. Hạ xuống thanh âm người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp ầm ầm, những thiên tài Càn Vũ vũ trụ quốc nhanh chóng hạ xuống, đáp bên bờ quảng trường lớn, sau đó dọc theo con đường đi thẳng về phía cao ốc số 825. Quảng trường lớn và những con đường đi thông tới từng cao ốc. Xem kìa, cao ốc số 825 là của Càn Vu vũ trụ quốc. Xem ra là đội ngũ thiên tài Càn Vu vũ trụ quốc rồi. Nhưng quân, người cao kia là dã nhân Nhung Quân. Ừm, thực lực hẳn rất mạnh. Ai là Nhung Quân? Nhung Quân, những thiên tài đến từ rất nhiều quốc gia vũ trụ khác, đứng từ sai nhìn từ đội Càn Vu vũ trụ quốc. Sư bắt đầu thảo luận.